một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, còn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về các nguyên tắc giải kinh tiên tri, nhưng trước hết là ca khúc Trở Về Bên Cha Dấu Yêu qua tiếng hát Mỹ Dung.
Về bên chân Cha yêu thương, nguyện cầu Chúa tha thứ hết tội tình. Từ bao năm trôi qua con đã xa lìa nhà Cha, vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời, lòng con quên. Lạc đường giữa đêm tối mịt mù, gọi tên Cha yêu ơi xin đến cứu rỗi đời con. Nhìn Cha đang giang tay ra, ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên Cha dấu yêu thật bình an. Khi thấy Cha ngắm con tươi cười, đã qua hết nhọc nhằn, tội lỗi xưa Chúa xóa bùi rồi. Có Cha dắt từng ngày, lòng con nay an bình thơ thái. Mãi yêu Cha và bước theo Cha mà thôi. Giê-xu đến mời gọi, anh đến bên che giấu yêu đôi thay cuộc đời. Thế nhân có Giê-xu, trần gian không bao giờ đau khổ. Hãy mau quay về với Giê-xu người ơi. Cha yêu thương, nguyện cầu Chúa tha thứ hết tội tình. Từ bao năm trôi qua con đã xa lìa nhà Cha, vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời, lòng con quên đi bóng Cha ngày xưa. Lạc đường giữa đêm tối mịt mù, Cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con. Nhìn Cha đang giang tay ra, Ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên Cha dấu yêu thật bình an. Tràn khi thấy Cha ngắm con tươi cười, đã qua hết nhọc nhằn, tội lỗi xưa Chúa đã xóa bồi rồi. Có Cha dắt từng ngày, lòng con nay an bình thơ thái, mãi yêu Cha và bước theo Cha mà thôi. Giê-xu đến mời gọi, anh đến nhân từ khẩn xin Chúa Giê-xu, Cha dấu yêu đổi thay cuộc đời. Thế nhân có Giê-xu, trần gian không bao giờ đau khổ. Hãy mau quay về với Giê-xu người
ơi. Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Trở Về Bên Cha Dấu Yêu. Và bây giờ là bài 4, Các Nguyên Tắc Giải Kinh Tiên Tri. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến nguyên tắc đầu tiên giải nghĩa Kinh Tiên Tri, đó là hiểu theo nghĩa đen, y như các phân đoạn Kinh Thánh khác. Chúng ta đã nêu lên rằng, Chúa không hề có ý định chỉ dành đặc quyền hiểu lời tiên tri cho một số cơ đốc nhân có những chìa khóa giải kinh đặc biệt. Nhưng Đức Chúa Trời thực sự muốn truyền đạt lời Ngài cho mọi người. Điều này có nghĩa là con cái Chúa cần nghiên cứu các phân đoạn tiên tri y như các phân đoạn Kinh Thánh khác. Sử dụng các nguyên tắc giải kinh với ý thức thông thường và theo nghĩa đen. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng Kinh Thánh được viết bằng nhiều thể văn khác nhau, với những cách diễn đạt khác nhau. Vì thế các biểu tượng trong Kinh Thánh là điều chúng ta phải đối diện. Thí dụ như trong các thi thiên, những hình ảnh biểu tượng hoặc nhân cách hóa được sử dụng khá nhiều để diễn đạt xúc động hoặc những kinh nghiệm thuộc linh. Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên li băng. Những kẻ được trồng trong nhà Chúa hằng hữu sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ còn sinh bông trái được thạnh mậu và xanh tươi. Đó là Thi Thiên 92 câu 12 đến câu 14. Cây kè và cây hương nam là những hình ảnh biểu tượng nói đến tính chất tăng trưởng phát triển mạnh mẽ, vững chắc của người công chính. Như vậy, những biểu tượng trên không có gì là bí hiểm đến độ không thể hiểu được. Những hình ảnh đó cần hiểu theo nghĩa biểu tượng, nhưng những biểu tượng này là cây kè, cây hương nam thật ra lại là những điều cụ thể. Nguyên tắc thứ hai, cần lưu ý đến khoảng thời gian cách quãng trong các lời tiên tri. Một số các đoạn văn tiên tri chỉ về nhiều biến cố tương lai trong cùng một phân đoạn. Những biến cố này có thể xảy ra trong những thời gian khác nhau, nghĩa là có thể có những khoảng thời gian khá xa phân cách giữa các biến cố đó mà người nghiên cứu cần ý thức. Trong những phân đoạn tiên tri đó, nhà tiên tri đã trước tác trong cái nhìn rất xa viễn ảnh tương lai, giống như chúng ta nhìn những đỉnh núi trùng điệp kéo dài đến cuối chân trời, mà không để ý đến những vùng thung lũng bao la, phân cách giữa các đỉnh núi ấy. Trường hợp điển hình là những lời tiên tri liên quan đến các biến cố xảy ra giữa lần đến thứ nhất và thứ hai của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một trong những thí dụ tiêu biểu áp dụng nguyên tắc giải kinh này là Ê-sai chương 61 câu 1 câu 2, mà Chúa Giê-xu đã đọc trong nhà hội tại làng Nazareth, được kỹ thuật trong Luca chương 4 câu 16 đến câu 21. Đức Chúa Giê-xu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài mở ra gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức giàu cho ta để truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để giao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn Ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng, hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi vừa mới nghe đó. Đó là Luca chương 4 câu 16 đến câu 21. Phần chính của phân đoạn tiên tri này tiên báo một số phương diện trong lần đến thứ nhất của Chúa Cứu Thế, bao gồm cả sự kiện Ngài được sức giàu để giảng tin mừng cho kẻ khiêm nhường, dịt những kẻ vỡ lòng, giao cho kẻ cầm tù được tự do và giao năm ban ơn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, phần sau của sứ điệp tiên tri này về phương diện văn phạm hoàn toàn tương ứng với phần đầu, nói đến ngày Chúa Cứu Thế tái lâm để giao ngày báo thù của Đức Chúa Trời để yên ủi mọi kẻ buồn rầu. Như vậy, chỉ trong một phân đoạn tiên tri, chúng ta thấy Chúa đề cập đến hai biến cố cách nhau ít ra là gần 2.000 năm, đó là lần đến thứ nhất, mở đầu kỷ nguyên Cơ Đốc, và lần đến thứ hai, tức là ngày Chúa tái lâm mà chúng ta đang trông đợi. Chính Chúa Giê-xu đã đọc phân đoạn Kinh Thánh này và tuyên bố rằng lời Kinh Thánh đó đã được ứng nghiệm. Như vậy, khi nghiên cứu các phần tiên tri tương tự, chúng ta cần để ý đến những khoảng thời gian phân cách giữa hai hay nhiều biến cố đề cập trong đó. Nhận định được như vậy sẽ giúp chúng ta thấy ý nghĩa tiên tri sáng tỏ hơn rất nhiều và cũng giúp chúng ta tránh được những lầm lẫn khi giải kinh. Nguyên tắc thứ ba, nhận ra tính cách trùng lấp của lời tiên tri. Ngoài trường hợp một phân đoạn tiên tri có đến hai thời điểm thành nghiệm khác nhau như trình bày trong nguyên tắc trên, đôi khi chúng ta còn thấy cùng một lời tiên tri có thể chỉ về hai biến cố khác nhau, nghĩa là biến cố trước ứng nghiệm một phần và biến cố sau thành nghiệm một phần khác. Khoảng cách giữa hai biến cố này có thể khá xa, hàng chục hoặc hàng trăm năm. Trường hợp này liên quan đến một quy luật giải kinh được gọi là quy luật về tính cách trùng lấp của lời tiên tri. Chúng ta có thể thấy một thí dụ tiêu biểu trong Ê-sai chương 7 câu 14 đến câu 16 như sau. Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật, cho đến chừng biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Và trước khi con trẻ biết bỏ điều dữ và chọn điều lành, thì nước của hai vô đó mà ngươi đương ghét sẽ bị bỏ hoang. Đây là lời Chúa báo trước cho A-cha rằng Ngài sẽ giải cứu Jerusalem khỏi tay vua Israel và vua Syria. Dấu hiệu là một hài nhi sẽ ra đời, và trước khi nó biết phân biệt thiện ác thì sự giải phóng đã hoàn tất. Lời tin báo này đã thành nghiệm trong đời vua A-cha, và con trai của Ê-sai là Mahe-sala-hát-bát ra đời. Đó là theo Ê-sai chương 8 câu 1 đến câu 4, so sánh với các vua thứ nhì chương 16 câu 5. Tuy nhiên, lời tiên tri đó mới chỉ ứng nghiệm một phần, vì còn những chi tiết quan trọng khác nữa, đó là con trẻ được tin báo trong Ê-sai chương 7 câu 14 do một trinh nữ sinh ra với tên là Emmanuel. Đây là điều đã thành nghiệm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, được kỹ thuật rất rõ trong Ma-thi-ơ chương 1 câu 22-23. Vì vậy, người khảo học các sách tiên tri cần lưu ý đến tính cách trùng lớp trên của những lời tiên tri tương tự để có thể phân biệt và hiểu rõ ý nghĩa. Sau đây là câu hỏi ôn chương 1. Câu hỏi thứ nhất, Cơ Đốc nhân cần có thái độ nào đối với việc nghiên cứu các lời tiên tri? Cơ Đốc nhân cần có thái độ nào đối với việc nghiên cứu các lời tiên tri? Câu hỏi thứ hai, sau khi nghiên cứu các lời tiên tri đã ứng nghiệm, việc tìm hiểu các lời tiên tri chưa ứng nghiệm có đem lại lợi ích nào không? Sau khi nghiên cứu các lời tiên tri đã ứng nghiệm, việc tìm hiểu các lời tiên tri chưa ứng nghiệm có đem lại ích lợi nào không? Câu hỏi thứ ba, liệt kê tên ba thành phố cổ đã sụp đổ dựa vào các lời tiên tri trong Cựu Ước. Liệt kê ba tên thành phố cổ đã sụp đổ dựa vào các lời tiên tri trong Cựu Ước. Câu hỏi thứ 4. trình bày vắn tắt 5 điều lợi ích khi nghiên cứu các lời tiên tri. Trình bày vắn tắt 5 điều lợi ích khi nghiên cứu các lời tiên tri. Câu hỏi thứ 5. Cơ đốc nhân cần có thái độ nào đối với các thời triệu về ngày tận thế? Cơ đốc nhân cần có thái độ nào đối với các thời triệu về ngày tận thế? Câu hỏi thứ 6. Xin nêu lên một số các dấu hiệu tổng quát về ngày tận thế được Chúa Giêsu tiên báo. Xin nêu lên một số các dấu hiệu tổng quát về ngày tận thế được Chúa Giêsu tiên báo. Câu hỏi thứ 7. Tình trạng bội đạo hiện tại là dấu hiệu rõ ràng về ngày tận thế ở phương diện nào? Tình trạng bội đạo hiện tại là dấu hiệu rõ ràng về ngày tận thế ở phương diện nào? Câu hỏi thứ 8. Đâu là dấu hiệu rõ nhất về tính cách cận kề, cấp bách của ngày Chúa cứu thế trở lại? Đâu là dấu hiệu rõ ràng nhất về tính cách cận kề, cấp bách của ngày Chúa cứu thế trở lại? Câu hỏi thứ 9. Phong trào Sion hiện đại khởi sự từ khi nào? Phong trào Sion hiện đại khởi sự từ khi nào? Câu hỏi thứ 10. Chiến dịch của Đại tướng Allenby trong Thế chiến thứ nhất có ý nghĩa gì đối với phong trào Sion? Chiến dịch của Đại tướng Allenby trong Thế chiến thứ nhất có ý nghĩa gì đối với phong trào Sion? Câu hỏi thứ 11. Sau chiến thắng tại Palestine của tướng Allenby, thái độ của Anh quốc đối với hy vọng của phong trào Sion ra sao? Sau chiến thắng tại Palestine của tướng Allenby, thái độ của Anh quốc đối với hy vọng của phong trào Sion ra sao? Câu hỏi thứ 12. Quyết định của Liên Hiệp Quốc đối với vùng Palestine vào ngày 29 tháng 11 năm 1947 như thế nào? Quyết định của Liên Hiệp Quốc đối với vùng Palestine vào ngày 29 tháng 11 năm 1947 như thế nào? Câu hỏi thứ 13. Israel đã chiếm thêm được bao nhiêu đất đai nữa sau chiến thắng năm 1948 và sau chiến thắng năm 1967? Israel đã chiếm được thêm bao nhiêu đất đai nữa sau chiến thắng năm 1948 và sau chiến thắng năm 1967? Câu hỏi thứ 14. Tại sao người khảo học các lời tiên tri trong Kinh Thánh tin rằng mình có thể hiểu được các lời tiên tri đó? Tại sao người khảo học các lời tiên tri trong Kinh Thánh tin rằng mình có thể hiểu được các lời tiên tri đó? Câu hỏi thứ 15. Thế nào là giải nghĩa tiên tri theo nghĩa đen? Thế nào là giải nghĩa tiên tri theo nghĩa đen? Câu hỏi thứ 16. Thế nào là giải nghĩa tiên tri theo lối thuộc linh hóa? Thế nào là giải nghĩa tiên tri theo lối thuộc linh hóa? Câu hỏi thứ 17. Nguyên tắc giải nghĩa Ê-sai chương 61 câu 1 câu 2 là nguyên tắc gì? Nguyên tắc giải nghĩa Ê-sai chương 61 câu 1 câu 2 là nguyên tắc gì? Câu hỏi thứ 18. Xin giải thích tính cách trùng lấp trong các lời tiên tri. Xin giải thích tính cách trùng lấp trong các lời tiên tri. Bây giờ chúng ta sang chương 2, nói về khái niệm tổng quát các biến cố tận thế. Trước khi khảo sát vào chi tiết, chúng ta cần có cái nhìn bao quát về toàn thể các biến cố tận thế. Để dễ tiếp thu những khái niệm mới, cần xác định một số thuật ngữ sau đây. Thứ nhất, sự cất lên, chỉ sự kiện những người được cứu trong hội thánh được Chúa cứu thế cất lên khỏi thế gian ngay trước cơn đại nạn. Thứ hai, tòa phán xét của Chúa cứu thế. Đây là nơi Chúa cứu thế phán xét cơ đốc nhân ngay khi họ được cất lên. Sự phán xét dựa trên tác phong và cuộc sống trên trần gian để được thưởng hay bị mất phần thưởng. Thứ ba, tiệc cưới chiên con. Đây là từ ngữ dùng trong Khải Huyền chương 19 câu 7 đến câu 10, chỉ một cơ hội đặc biệt xảy ra giữa khoảng hội thánh được cất lên và sự hiện ra của Chúa cứu thế. Đây cũng là lúc hội thánh là tân phụ được liên hiệp với Chúa cứu thế. Thuật ngữ thứ tư, cơn đại nạn. Đây là thời gian 7 năm khởi sự ngay sau khi hội thánh được cất lên. Vì những tội ác trong suốt cả lịch sử con người, tai họa trút đổ xuống khắp thế gian. Vào lúc này, nước Israel đã được phục hồi trước đó sẽ bị đưa vào lửa thử nghiệm để đem tuyển dân đến chỗ thay đổi thái độ đối với Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng họ đã chối bỏ và đóng đinh khi Ngài đến lần đầu. Bây giờ họ sẽ nhận Ngài là đấng Mê-si-a và cứu tinh. Vì tính cách tàn khốc của nửa sau kỳ đại nạn 7 năm, cho nên từ ngữ cơn đại nạn cũng thường được dùng để chỉ thời gian 3 năm rưỡi sau cùng của cơn đại nạn này. Thuật ngữ thứ năm, sự hiện ra của Chúa cứu thế. Đây là từ ngữ thường chỉ sự kiện Chúa cứu thế trở lại địa cầu sau cơn đại nạn, khi Ngài đến với các thánh đồ là những người đã được cất lên 7 năm trước đó để giải phóng nước Israel đang bị kẻ chống Chúa cứu thế bách hại. Thuật ngữ thứ sáu, trận hạt Magedon, là địa danh lấy trong Khải Huyền chương 16 câu 16 để chỉ về trận chiến tại Israel vào cao điểm của cơn đại nạn khi kẻ chống Chúa cứu thế chiến thắng Do Thái và chiếm đất Israel. Giai đoạn đầu trận chiến này xảy ra tại Megiddo, cách Jerusalem khá xa về phía bắc, nhưng kết thúc tại Jerusalem. Thuật ngữ thứ bảy, sự phán xét dân ngoại. Đây là cuộc xét xử xảy ra ngay sau khi Chúa cứu thế giải phóng Do Thái khỏi tay kẻ chống Chúa cứu thế, để quyết định trong vòng dân ngoại tộc những ai sẽ được phép hưởng thiên hy niên, tức là 1.000 năm bình an. Tiêu chuẩn xét xử sẽ là thái độ của họ đối với Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời trong suốt cơn đại nạn. Thuật ngữ thứ 8, thiên hy niên. Đây là thời gian 1.000 năm bình an bắt đầu ngay sau cuộc phán xét dân ngoại, khi Chúa cứu thế cùng với các thánh đồ được phục sinh, cai trị Do Thái và toàn thế giới trong hòa bình và công chính trọn vẹn. Thuật ngữ thứ 9, cuộc phán xét trước tòa án lớn và trắng. Sau 1.000 năm bình an là lúc tất cả những người không được cứu của mọi thời đại bị tuyên án và chịu hình phạt đời đời trong địa ngục. Thuật ngữ thứ 10, quan điểm tiền thiên hy niên. Đây là quan điểm cho rằng 1.000 năm bình an được hiểu theo nghĩa đen và Chúa cứu thế Giê-xu sẽ thực sự cai trị trên đất. Quan điểm này cũng tin rằng hội thánh đã được cất lên trước thời kỳ này. Thuật ngữ thứ 11, quan điểm hậu thiên hy niên. Quan điểm này cũng tin có 1.000 năm bình an theo nghĩa đen là kết quả của việc truyền bá phúc âm và vô số người được cứu rỗi. Sau đó vào lúc kết thúc của thời kỳ này, Chúa cứu thế Giê-xu mới tái lâm. Thuật ngữ thứ 12, quan điểm phi thiên hy niên, phủ nhận sự kiện có 1.000 năm bình an theo nghĩa đen, mà cho rằng những lời hứa của 1.000 năm bình an đề cập đến một vương quốc do Chúa trị vì theo nghĩa thuộc linh. Có người cho rằng vương quốc đó chính là thực thể hội thánh trên đất do Chúa cứu thế Giê-xu cai trị. Nhưng cũng có người cho rằng đó là Đức Chúa Trời cai trị các thánh trên thiên đàng. Thuật ngữ thứ 13, quan điểm tiền đại nạn, cho rằng sự kiện hội thánh được cất lên không những trước 1.000 năm bình an mà còn trước cả cơn đại nạn, nghĩa là hội thánh sẽ không bị ảnh hưởng gì của cơn đại nạn. Thuật ngữ thứ 14, quan điểm hậu đại nạn. Quan điểm này đồng ý với quan điểm tiền đại nạn ở chỗ cho rằng hội thánh sẽ được cất lên trước thiên hy niên, nhưng biến cố này phải xảy ra sau cơn đại nạn, nghĩa là hội thánh còn trên thế gian trong 7 năm đại nạn. Thuật ngữ thứ 15, quan điểm chung đại nạn đồng ý sự kiện hội thánh được cất lên xảy ra trước thiên hy niên, nhưng chủ trương rằng biến cố cất lên đó xảy ra vào giữa kỳ đại nạn, nghĩa là hội thánh thoát được nửa sau của cơn đại nạn, là giai đoạn dữ dội hơn hết. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Chiêm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca.